heo ở bên vợ, vậy thì tôi có ở nhà đâu mà cúng quẩy ông bà. Thì hãy tới đám dỗ thì vợ chồng con về cúng, thì má phải để cho tôi góp lúa ruộng phần hương quả tôi cúng mới được chứ. Nếu má không cho tôi ăn phần đó thì tôi lấy cái giống gì tôi xài? Còn ở bên vợ thì con có xài thì xài tiền bên vợ. Còn kỳ lắm, má không cho tôi thì tôi không có thèm cưới vợ đâu. Mà thôi, phải cưới con á, ông Phán Hương á cho tôi thì tôi mới chịu, chứ tôi không có ưng con hội đồng. À, thôi để má cưới vợ cho con, rồi má sẽ cho con ăn cái phần hương quả. Ừ, được như vậy á, thì tôi mới chịu. Hai mẹ con nói chuyện với nhau tới khuya rồi mới đi ngủ.
Chương 2. Làm mẹ ai cũng thương con, mà bà mẹ nào mà có một đứa con thì sự thương dồn trọn về đứa con ấy, tự nhiên là cưng nó lung lắm. Nhưng mà cái thương nó có nhiều cách. Người thương con thì lo răng dạy cho nó biết phải quấy dạy khôn, đặng chừng nó lớn rồi nó thông thạo đường đời, nó ham vui nhân nghĩa, nó biết thờ cha kính mẹ, nó biết sợ anh thương em. Người thương con lại sợ con buồn lòng, bởi vậy nó muốn thế nào thì cũng theo thế ấy, dầu nó muốn làm quấy cũng chẳng chịu la rầy. Còn có kẻ thương con lại lo làm cho có tiền bạc ruộng đất mà để lại cho con, dầu làm nhơ nhút danh giá hay là khổ khách, người ta cũng biết nhắm mắt mà làm. Miễn là cho có tiền được thì thôi, không kể lương tâm bây giờ hay quả báo ngày sau chút nào hết. Bà kế hiền Lý Thị Nho thiệt là thương con, mà lại bà có một mình thượng tứ mà thôi, bởi vậy bà cưng thái quá. Con của bà thì bà thương bà cưng, cái đó là lẽ tự nhiên của trời đất, mà cũng là thường tình của con người. Mình không có chỗ nào mà trách bà được, tiếc gì bà thương con mà bà không biết dạy dỗ con. Từ khi sanh con ra rồi thì bà cứ lo mưu này tính kế nọ, đặng làm cho con ngày sau có sẵn gia tài lớn để mà hưởng. Xong chẳng hề khi nào bà dạy cho nó biết cách hưởng gia tài miên viễn. Mình đã ngó thấy thượng tứ thi rớt rồi, không chịu học nữa. Bà kế hiền chẳng rầy con một tiếng nào hết, mà bà còn xúi con cưới vợ. Mà cưới vợ cho con, chẳng phải bà tính kiếm con nhà hiền đức cho con kết đôi kết bạn đặng hữu hỷ với bà? Không, không phải như vậy. Cưới vợ cho con, bà tính kiếm thêm gia tài cho con nữa. Dầu mà con phải lỗi đạo phụng tử ông bà, dầu mà con phải bỏ bà ở nhà trồi trội có một mình, đặng chui nhủi theo ăn chực bên vợ, bà cũng không nệ. Miễn là con có được ruộng đất thêm nhiều thì bà vui lòng. Cách bà kế hiền thương con tuy là không hiệp với đạo nghĩa, song trùng theo cái thuật lý tài. Mà cách cậu thượng tứ làm con cưng tuy chưa thấy lỗi liềm của mẹ, song đã có mồi hại về tài sản. Mẹ mới sửa soạn lập gia thất cho cậu thì cậu đã toan tính cách phá tiền. Chưa gì mà cậu đã đòi sắm xe hơi, cậu mong hưởng quê lợi ruộng hương hỏa, mẹ thì lo thâu con thì tính xuất. Tánh ý hai mẹ con khác nhau như là trăng với đèn. Nhưng mà nghĩ cho chí lý thì cũng nên khen thợ trời khéo sắp đặt, có người thâu thì phải có người xuất, đặng đồng tiền nó được vận chuyển. Chớ thâu mà không chịu xuất thì tiền bạc có ích gì? Còn xuất mà không thâu thì lấy đâu ra mà xuất? Mà người cưng con với người con cưng đối với nhau thiệt là ngộ lắm. Ăn ở trong nhà, người này sướng bày ra việc nào thì người nọ nói trái lại liền. Xong trái thì một chút mà thôi, chớ chung cuộc rồi thì việc nào cũng xuôi thuận hết thảy. Bà Kế Hiền cậy mai đi nói trước với vợ chồng ông hội đồng thưởng, rồi dắt thượng tứ qua coi đứa con gái út của ông là cô Ba Mạnh. Tuy là con nhà giàu, nhưng mà cô Ba Mạnh so bề nhan sắc thì kém hơn nhiều cô gái khác. Cô to xương, lớn vóc nên đi không có dáng yểu điệu. Cô da đen, trán thấp mà lại không biết trang điểm, nên gương mặt coi không có được sáng láng. Thượng tứ coi rồi, chừng lên xe trở về thì cậu nói với mẹ rằng: nhà ông hội đồng tốt mà con gái của ổng xấu quá má ơi, cưới vợ như vậy coi không được. Con này mà sánh với con của ông Phán Hương thì con kia 10, thì con này chỉ có 1. Bà Kế Hiền châu mài đáp rằng: còn cứ so sánh tầm bậy hoài, nhan sắc ăn được hay sao mà ham nhan sắc. Người ta như vậy mà người ta nhiều tiền, con xài đến hết đời cũng không hết. Con cầu cho được vợ như vậy, khéo mà làm bộ. Thượng tứ thiệt tình chê cô Ba Mạnh chứ không phải là làm bộ. Bởi vậy trong mấy ngày sau mẹ hỏi thì cậu cứ không chịu ưng. Bà Kế Hiền bảo Mai Nhơn hỏi dọ thì ý ông hội đồng thưởng chịu gả. Sau này xin nuôi rể y như lời thiên hạ nói bấy lâu nay. Bà nghe người ta chịu gả thì bà càng nôn hơn nữa, nên theo ép uổng con bà hoài. Bà dùng đủ cách, bà viện đủ lẽ mà nói với con. Ban đầu bà còn òn ỉ khuyên dỗ, thượng tứ nhất định không chịu. Bà phải làm giận làm hờn, thượng tứ cũng không chịu. Bà ham cái gia tài của ông hội đồng thưởng lùng quá, bà không thể nào mà bỏ đi kiếm làm xuôi chỗ khác được. Bà ăn ngủ không yên, bà lo tính hoài không biết dùng chức gì mà làm cho con nó được xuôi thuận. Cùng thế rồi bà mới nói với con: nếu như con ưng chỗ đó, dẫu con muốn việc gì á, má cũng cho hết thảy. Thượng tứ nói: nhưng má muốn cho tôi ưng cái con đó đó thì má phải mua cho tôi một cái xe hơi liền bây giờ đi. Chừng tôi cưới vợ rồi, má phải cho tôi ăn cái phần hương quả đặng tôi xài để tôi chơi, có vậy á tôi mới chịu. Bà Kế Hiền cười nói rằng: mẹ kịp nó động đạnh quá, cưới vợ cho nó chứ phải cưới vợ cho tôi hay sao mà nó theo nó chung chứng với tôi như vậy, không biết sao nói. Mà má chịu hay không nè, nếu như không chịu á thì thôi. Còn thấy cưng nó rồi nó làm núng, thôi má chịu lòng con. Nhưng nếu má chịu á thì sáng mai má đi Sài Gòn với tôi, đặng tôi lựa tôi mua một cái xe hơi. Mua thì thủng thẳng rồi sẽ mua, chứ mua làm gì mà gấp dữ vậy mày. Thì mua đặng đi chơi, xưa rày ở nhà buồn quá đi. Mua xe hơi phải tốn mấy ngàn đồng bạc. Bà Kế Hiền dục dặc, nhưng vì bà nghĩ mình muốn làm xui chỗ giàu có thì phải sắm xe hơi cho nó rôm rã. Và làm như vậy con mình nó mới vui lòng. Bởi vậy bà dụ dự vài bữa rồi bà cũng đi Sài Gòn với thượng tứ mà mua một cái xe hơi mới 10 mã lực 4 chỗ ngồi. Mua xe rồi, thượng tứ lấy làm đắc ý, kiểm mướn người một shopper. Rồi mẹ con lên xe mà đi về. Bà Kế Hiền ngồi xe hơi, bà cũng vui lòng, nên lúc đi dọc đường bà hỏi con rằng: con đòi mua xe hơi, bây giờ á má mua rồi đó, con vừa lòng hay chưa? Tôi chịu lắm, để về nhà rồi á tôi biểu shopper dạy cho tôi cách cầm tay bấm để tôi chạy chơi. Còn thấy má cưng con là dường nào, còn muốn gì á má cũng cho hết thảy á. Vậy để má đi nói vợ cho con, con đừng có chúng chấn nữa đó nghe không? Thượng tứ cười chúm chím. Thượng tứ có xe hơi thì mê mẩn với cái xe, sáng mai thì học cầm bánh, buổi chiều chạy lên Châu Thành đi chơi. Bà Kế Hiền thấy con đã thuận tùng rồi thì lo cưới vợ cho con. Bà cậy mai dông nói riết với vợ chồng ông hội đồng thưởng. Bên gái giao điều gì bà cũng chịu hết thảy, đến nỗi giao bắt rễ bà cũng chịu luôn. Cưới đủ 3 bữa rồi, vợ chồng Thượng Tứ lo dọn mùng mền quần áo để về ở bên ông hội đồng thưởng. Bà Kế Hiền biểu con đem luôn cái xe về bển, đặng vợ chồng qua lại mà thăm cho dễ. Lúc này Thượng Tứ cầm bánh xe hơi đã giỏi rồi. Cứ mỗi buổi chiều hãy ăn cơm rồi thì cậu biểu vợ thay đồ đặng lên xe, cậu chở đi chơi. Khi thì lên Mỹ Tho, khi thì qua Tân An, mà giàu đi nơi nào cũng là đi chơi, chứ không có ích chi mà cũng không có thăm ai hết. Có khi bà hội đồng thấy lâu quá, bà nhắc con về nhà mà thăm chị xui, thì Thượng Tứ mới dắt vợ về nhà. Mà về nhà thì ở một giây một lát rồi Thượng Tứ lại kiếm chuyện để đi, chứ chẳng hề chịu ở cho trọn ngày với mẹ mình. Cô bà Mạnh tuy kém phần nhan sắc, nhưng mà phần đức hạnh của cô thì có dư. Có chồng chừng một tháng thì cô thấu đáo tâm tánh của chồng. Cô biết chồng cô là một người ham du hí, thích xài tiền. Đối với vợ không có tình mặn nồng, đối với mẹ thì thiếu sót niềm cung kính. Cô lấy làm buồn trong lòng, nhưng mà cô nghĩ phận gái 12 bến nước, gặp trong thì nhờ, gặp đục thì chịu. Nên cô đánh liều nhắm mắt đưa chân. Cô không than phiền mà cũng không đổi ý. Tuy vậy mà cô cũng không muốn chiều theo ý của chồng. Chồng ở theo chồng, cô cứ ở theo cô. Chồng đi chơi, cô không đi theo, mà cô cũng không ngăn cản. Cô cứ lục thục xem xét việc nhà, lo cơm nước cho mẹ cha, lo thâu tiền góp lúa. Ở không mà đi chơi hoài, nhất là đi chơi bằng xe hơi thì tự nhiên nó hao tốn lùng lắm. Thượng Tứ đi chơi chẳng những là tốn dầu tốn mỡ theo cái xe hơi mà thôi, mà đi nhiều ngày rồi lại cặp bè cặp bạn, dắt vô khách sạn, rước ra cầu tàu. Làm chủ xe hơi thì phải xài theo cái bực sang giàu. Người ta kêu bằng cậu Tư thì phải chơi cho đúng đắn. Nhờ số tiền của anh chị bà con cho trong bữa hiệp cảnh, và nhờ có phụ cấp thêm vài trăm đồng bạc đặng về ở bên vợ, nên trong mấy tuần lễ đầu cậu chơi thông thả, không cần ngó tới cái túi tiền. Và cái túi tiền của cậu không nặng gì cho lắm, mà cách ăn xài của cậu thì đổ tháo hời hợt. Bởi vậy cậu đi chơi chẳng được bao lâu thì túi tiền đã trống trơn. Cậu mới về nhà hỏi mẹ xin tiền, thì mẹ nói rằng: còn xài cái việc gì, mới có một tháng mà tiêu hết 400-500 đồng bạc. Con ở theo bên vợ thì con xin tiền bên vợ mà xài, chứ phải ở với má hay sao mà cứ theo xin tiền má. Bà Kế Hiền đi cưới vợ cho con, bổn tâm của bà đó là muốn sang sớt của nhà xui đem về nhà của bà. Có lẽ nào cưới rồi mà bà còn phải chịu tốn tiền thêm nữa. Bởi vậy Thượng Tứ nói hết lời bà dứt khoát không cho. Bà cứ biểu là về xin bên vợ mà xài. Thượng Tứ thất vọng nên cũng quằn lại nói rằng: má để của cho ai ăn mà má không chịu cho tôi xài. Thôi má giao phần ruộng hương quả về đây cho tôi. Ruộng đó còn muốn bưng đi đâu thì bưng đi, má có cản đâu. Bưng đi đâu, tôi muốn lấy quê lợi, chứ lấy ruộng làm sao được. Má giao quê lợi cho tôi. Lúa mới trổ, có quê lợi đâu mà giao. Để ra viên góp tiền rồi tao sẽ giao chứ. Bây giờ không có tiền xài đây, để ra viên sao được. Thì má đã biểu con xin tiền cha mẹ vợ của con mà xài. Anh chỉ thì giàu có, tiền bạc thiếu gì, còn muốn xài thì hỏi anh chỉ, chứ sao lại về rút rỉa của má. Mới cưới vợ mà xin tiền như vậy mắc cỡ quá đi, ai mà xin cho được. Như con không dám hỏi anh chỉ thì con hỏi cái con Tư mà xin. Nó giữ chìa khóa, bạc tiền ở trong tay nó, nó muốn cho con bao nhiêu mà không được. Con dại quá, có vợ giàu mà không dám mở miệng hỏi vợ, để chạy về đây xin tiền nhà. Con về hỏi nó đi, con o bế nó, rồi con muốn mấy ngàn nó cũng có mà đưa. Thượng Tứ nghe lời mẹ nên lên xe mà về chợ ông Văn. Bữa ấy nhằm rằm tháng 10, buổi chiều trời trong gió mát, làm cho ai cũng hớn hở trong lòng. Con nít ở ông Văn tụ nhau lũ bảy đoàn ba. Tớp thì lên cầu sắt đứng coi ghe, tớp thì lại sân chợ để đánh đáo lỗ. Người lớn cũng không ở trong nhà, đàn ông thì đi dạo sớm mà nói chuyện, đàn bà thì bồng con ra cửa ngồi đút cơm. Thiên hạ vui vẻ như vậy đó. Thậm chí vợ chồng ông hội đồng thưởng ăn cơm chiều rồi, thấy trời tối cũng biểu trẻ nhặt ghế để ngoài sân đặng ngồi chơi. Có một mình cậu thượng tứ không biết vui, cậu vô trong buồng nằm giàu giàu, không muốn nói chuyện với ai hết. Cô ba Mạnh tình cờ bước vô phòng, thấy chồng cứ nằm trơ trơ thì hỏi rằng: "Bữa nay sao mình không đi chơi mà lại nằm ở nhà?" Thượng tứ lặng thinh một hồi rồi đáp rằng: "Hết tiền rồi, làm sao mà đi chơi được?" "Đi chơi mà cần gì phải có tiền? Không có tiền làm sao đổ xăng, rồi lấy đâu mà xe nó chạy?" Cô ba Mạnh chúm chím cười. Cô bước lại cửa sổ mà ngó ra vườn một hồi, rồi cô dây vô nhìn chồng rất nghiêm chỉnh mà nói rằng: "Tôi không hiểu tại sao mà mình ưa đi chơi quá. Đi chơi làm chi vậy? Đi chơi đã vô ích mà có lẽ lại bị hại nữa. Đi chơi tốn tiền tốn bạc chẳng nói làm chi. Tôi sợ anh em rủ ren rồi sa mê bài bạc, cái hại mới thiệt là lớn. Tuy thầy má không nỡ nói ra, chứ tôi coi ý thầy má đó, thấy mình đi chơi hoài, thầy má không vui một chút nào hết. Tôi xin mình đừng có đi chơi nữa, ở nhà coi sóc giùm nhà cho thầy má." Thượng tứ nghe vợ khuyên lên thì lờm cờm ngồi dậy hỏi rằng: "Ai biểu mình dậy khôn tôi đó? Hư, đời đã trở rồi mà không hay nữa chứ. Thở nay chồng dạy vợ, có bao giờ vợ trở lại dạy chồng? Tôi nói chuyện phải quấy cho mình nghe vậy thôi, chứ dạy cái giống gì? Tôi không có dạy hơn ai đâu. Mình đừng có mà làm thầy của tôi. Thở nay tôi đi chơi quen rồi, ở nhà lúng túng tôi chịu không nổi. Thở nay mình chưa có vợ thì mình đi chơi, bây giờ có vợ rồi thì lo làm ăn, chứ chơi hoài rồi tiền đâu có mà chơi. Làm ăn cái gì? Mình muốn tôi mang vòng hái đi gặt với họ hay sao? Hay là chở dừa chở chuối đi bán? Ai mà muốn kỳ như vậy, nghèo khổ gì mà đến nỗi phải đi gặt đi hái hoặc bán chuối bán dừa? Vậy chứ mình muốn tôi làm ăn cách nào đâu? Mình nói cho tôi nghe thử coi." "Nè, tôi tính ra duyên thưa với thầy má, để lại cho mình ít dây ruộng gần nhà, đặng mình làm. Mình mướn bạn mua trâu, mà làm thì bề nào mãn mùa cũng té ra được 500-700 hoặc 1000 giả lúa. Mình làm như vậy trong ít năm có vốn, rồi mình sẽ làm lớn hơn nữa."
"Thôi thôi thôi, tôi không có chịu đâu. Ai biết làm ruộng mà bày chuyện chi cho cực khổ vậy?
Ở đất này muốn có tiền thì mình phải chịu cực, chứ nếu không chịu cực thì tiền đâu mà xài. Mà mình làm ruộng thì có bạn bè, mình coi sóc mà thôi, chứ có cày cấy gì hay sao mà sợ cực?"
"Không có được, tôi chỉ biết góp lúa chứ tôi không có biết làm ruộng."
"Không chịu làm ruộng thì lúa đâu mà mình góp? Mình nói nghe kỳ cục quá, muốn giàu mà không chịu làm.
Mấy kẻ nghèo thì họ phải làm cực khổ đặng có cơm mà ăn. Mình là con nhà giàu có, dạy gì mà phải đi làm cho mệt.
Nếu vậy, hễ con nhà giàu thì không nên làm ăn hay sao? Giàu cho mấy đứa đi nữa, mà nếu không lo làm, cứ ở không đi chơi, phá tiền hoài, thì giàu ruộng đất cò bay thẳng cánh đi nữa, tôi sợ mình cũng tiêu hết."
"Nè, mình có giỏi thì mình đi làm đi, tôi cứ đi chơi, chứ tôi không có thèm làm việc gì hết."
Cô ba Mạnh hết muốn nói chuyện với chồng. Cô lắc đầu, rồi xoay lưng muốn đi ra. Thượng tứ kêu cô lại mà nói rằng:
"Đưa cho tôi ít trăm đồng bạc coi."
Cô chân hững đứng ngó cậu mà nói rằng: "Bạc đâu có mà đưa. Vậy chứ bạc lại với bạc má, mà hôm mình về bên này đó, mình tiêu đâu hết rồi?"
"Hết rồi."
"Cha chả, xài cái giống gì mà 400-500 đồng bạc
mới hơn có một tháng nay mà mình đã tiêu hết trơn lận. Thì tôi cho họ mượn.
Cho ai mượn ở đâu? Sao tôi không hay?
Mình không có phép tra vấn tôi trong cái cuộc mà tôi ăn xài. Tôi không có quen cái thói bò bò. Có đồng nào thì cắt ca cắt cụm bỏ ống. Như là họ đời bây giờ đồng tiền đồng bạc có tặng mình xài. Bởi vậy hãy có tiền xài giải gì mà mình hà tiện.
Xài thì xài, sống xài phải có độ có lượng. Chứ xài cố mạng nó tiêu hết rồi lấy gì mà xài.
Chưa có hết đâu mà lo.
Dầu bây giờ chưa có hết thì một lát nữa nó cũng hết.
Thầy kệ, chừng nào nó hết á rồi hãy hay. Bây giờ á có thì mình xài.
Mình còn thì mình xài đi, sao mình hỏi tôi làm chi?
Tiền của tôi hết rồi.
Hết thì thôi, tôi có tiền bạc gì đâu mà mình biểu tôi đưa cho mình.
Nè, mình giữ chìa khóa, sao mà nói không có tiền?
Bạc tôi giữ đó là bạc của thầy má, chứ phải bạc của tôi đâu.
Bạc của thầy má thì cũng là bạc của mình chứ của ai.
Mình nói sao vậy? Bạc của thầy má là bạc của thầy má, chứ của tôi sao được? Mình coi của thiên hạ là của mình hết hay sao nên mình nói như vậy?
Mình là con trong nhà, bạc của cha mẹ thì cũng là tiền bạc của mình. Trước sau gì mình cũng xài. Bây giờ mình lấy một mớ nhắm mình xăng, xài có hại gì?
Tôi không muốn mình, muốn tôi ăn cắp bạc của thầy má mà đưa cho mình xài. Không có được, tôi không có chịu làm cái thói đó đâu. Thở nay tôi giữ tiền bạc, không hề bao giờ tôi dám động đến một đồng xu. Nhưng mình muốn có tiền mà xài thì mình thưa với thầy má mà xin đi. Chừng nào thầy má biểu thì tôi đưa cho.
Ai mà xin kỳ cục vậy nè?
Mình không dám xin thì tôi làm sao mà cho?
Thôi, mình xin giùm cho tôi đi.
Ê, ai dám? Xin bây giờ thì biết nói sao mà xin?
Làm sao đó thì làm, tôi không có biết. Phải có tiền cho tôi đi chơi, bằng không thì tôi buồn. Tôi dây lại, tôi đánh mình à.
Đánh thì đánh, chứ biết làm sao mà có tiền đưa cho mình.
Thượng tứ sụ châu mặt mày, nói lầm bầm rằng: đúng là cái đồ mồi, biểu đưa có 100 đồng bạc, nhiều lắm hay sao, mà khéo làm bộ, đúng là đồ chó chứ.
Cô Ba Mạnh thấy chồng trổ mồi thô lỗ thì cô chấn hững. Cô ngó chồng một cách khinh bỉ, rồi cô bỏ đi ra ngoài. Trời tối đã lâu rồi, mặt trăng rằm đã ló mọc. Vợ chồng ông hội đồng còn ngồi trước sân mà chơi. Cô Ba Mạnh đứng giữa cửa ngó cha mẹ, rồi ngó mặt trăng. Cô lấy làm buồn cho mẹ cha, mà cô cũng lấy làm thẹn với bà Nguyệt. Cô Ba Mạnh là con gái nhà giàu ở thôn quê. Hồi nhỏ có đi học tại trường ở trong làng, biết chữ quốc ngữ và 4 phép toán mà thôi. Chứ cô không có học nhà trắng hay là nữ học đường, mà biết nói tiếng Tây, biết dồi son phấn, biết đi dạy cao gót, biết sách bóp tòn ten như những con gái khác. Nhưng mà cô nhờ có cha hiền đức, lại có mẹ chín chắn, người dạy luân lý, kẻ thì tập nết na, nên dầu chỗ kiến thức của cô không được rộng xa, chứ lòng tôn kính thờ cha mẹ, cách cô giao tiếp người trong xóm trong làng, cùng là cách cô cư xử với bạn bè tôi tớ, mỗi mỗi đều đúng đắn hết thảy. Trong gia đình chẳng có một việc nào mà cô không dòm ngó đến. Cô nấu nướng dưới nhà, cô coi quét dọn trên nhà trên. Bởi vậy từ khi mới 15 tuổi thì cha mẹ đã giao hết việc trong nhà cho cô quản xuất. Ngày thường thì cô cầm chìa khóa tủ, cây, tủ sắt. Đến mùa lúa thì cô coi thẻ mà thâu lúa ruộng vào kho. Bạc tiền bao nhiêu, một tay của cô giữ gìn. Lúa thóc bao nhiêu thì cũng một tay cô cầm sổ. Thở nay những người trong làng trong tổng thấy ông hội đồng có con giỏi giắn như vậy thì ai ai cũng cho ông là người có phước. Cũng một người đó mà đối với cha mẹ thì cha mẹ có phước, còn đối với chồng sao chồng lại mắng là mội rợ.
Thở nay cô Ba Mạnh chưa từng nghe ai nói với cô một tiếng nặng nề. Cô có chồng chưa được mấy ngày, cô chẳng có việc gì chi quấy, mà chồng mắng là đồ mội. Cô nhớ hai tiếng ấy thì cô đau đớn, tức tưởi ở trong lòng, chẳng khác nào như chim bị tên, như hoa bị héo nắng. Sự đau đớn tức tưởi này có tên, có nên tỏ cho cha mẹ biết hay là phải giấu giếm để mà than trộm khóc thầm? Tỏ ra cho cha mẹ biết thì làm buồn cho cha mẹ, để giấu giếm khóc thầm thì càng nhọc trí cho mình. Mạng số mình phải gặp một người chồng du hí du thực, phá của phá tiền, không biết lễ nghi, ăn nói thô lỗ, thì mình cũng nên cười mà chịu, chứ tỏ với ai làm chi, mà cũng chẳng nên than phiền làm gì. Cô Ba Mạnh đốt đèn bưng vào phòng. Cô thấy Thượng Tứ còn nằm trên giường. Cô bèn móc túi lấy hai tờ giấy 5 đồng mà đưa nói rằng: "Nè, tôi có 10 đồng bạc riêng của tôi đây. Mình có muốn đi chơi thì lấy mà đi đi, chứ tôi không có còn đâu nữa." Thượng Tứ giật hai tờ giấy bạc xé tan xé nát mà quăng dưới đất nói rằng: "Tao đâu có phải là ăn mày đâu, nên xin 5-10 đồng bạc của mày. Nè, đừng có khi dễ tao. Mặt này á, sướng lắm mà. Để rồi coi á, thì mày biết." Chồng dục chạc bỉ bạc như vậy mà cô Ba Mạnh không giận. Cô cười ngõ ngoẻn và nói êm ái rằng: "Thì tôi có bao nhiêu, tôi đưa cho mình bấy nhiêu. Tôi không có nhiều, tôi biết làm sao đây."
"Nên, đừng có tưởng á, mặt này mê ăn đồ của vợ, ta không có thèm đâu."
"Tôi có nói mình ăn của vợ bao giờ đâu mà mình giận tôi."
Thượng Tứ ngồi dậy rồi mang giày lấy quần áo tay mà mặc. Cô Ba Mạnh thấy bộ chồng quả quọ, sợ đứng đó thì thế nào cũng bị mắng, nên cô quầy quả bỏ đi ra. Thượng Tứ thay đồ rồi cậu đi xuống nhà sau, quay máy xe hơi mà đi, không thèm trình cha mẹ vợ biết cậu đi đâu. Bà Hội Đồng ngó theo cái xe và nói rằng: "Thằng đi đâu mà bữa nào nó cũng đi hoài hết vậy?" Ông Hội Đồng thở ra mà ổng không trả lời. Ổng đứng dậy bỏ đi vô nhà. Bà kêu tụi trẻ dẹp ghế rồi cùng theo ông mà đi vô. Bà bước tới cửa, bà thấy con đang ngồi trên ván mà lau nước mắt, thì bà hỏi rằng: "Thằng Ba nó đi đâu vậy con? Bữa nay tối rồi, tưởng nó ở nhà, té ra nó cũng đi nữa." Cô Ba Mạnh đang khóc thầm cho thân phận, thình lình thấy cha mẹ vô mà hỏi, cô lật đật giấu buồn bã, cố gượng vui và đáp rằng: "Dạ, đi về bên nhà hay là đi chơi con cũng không biết nữa." "Con làm cái giống gì mà bữa nay coi bộ con buồn dữ vậy? Thế khi vợ chồng gây lộn với nhau chứ gì, phải không?" "Dạ không có." "Vậy chứ sao mà thẳng ngoe ngoảy đi lên xe mà đi, còn con ngồi ở đây con khóc, hay là con thấy nó đi hoài nên con buồn?" Cô Ba Mạnh ngồi nín khe không dám trả lời. Ông Hội Đồng ngồi bên bộ ghế đang vấn thuốc mà hút. Ông nghe bà hỏi như vậy thì ông dây qua ngó con mà nói rằng: "Thầy nghe cái thằng đó cặp bè cặp bạn rồi chơi bậy bạ lắm, sao con không khuyên dứt nó? Đời này chơi riết rồi hư thân chớ có ích gì." Cô Ba Mạnh thiệt muốn giấu tâm sự, ngặt vì cô đang ức ở trong lòng mà mẹ cha lại theo bươi móc chỗ ức ức ấy, làm cho cô không thể dằn được. Nên cô ngồi khóc và nói rằng: "Con khuyên dứt sao được, con mới mở miệng thì mắng trước mắng sau. Có nói phải quấy thì có được đâu, mới biểu con mở tủ đưa ít 100 đồng bạc đặng ảnh đi chơi. Con không chịu nghe lời, ảnh giận ảnh mắng con rồi bỏ đi đó. Để con trao chìa khóa lại cho má giữ, chứ để con giữ cứ theo biểu mở tủ đưa tiền hoài, con chịu không nổi." Ông Hội Đồng thở ra rồi bỏ đi vô mà đứng. Cô Ba Mạnh móc túi lấy sâu chìa khóa để trước mặt mẹ rồi cô đi vô buồn. Bà Hội Đồng ngó ngọn đèn rồi lắc đầu nói: "Thì con tôi nó vô phước quá, ai có dè đâu." Thượng Tứ hết tiền rồi đi chơi sao được. Cô cầm tay bánh, cậu cầm tay bánh xe chạy về Mỹ Hội để tính đòi tiền mẹ.
Bà Kế Hiền nghe xe vô cửa bóp kèn te te, bà tưởng đâu là con dâu thừa trăng thanh gió mát về thăm bà.